Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp Hội Trung Quốc lần thứ 16. Bài chia sẻ có tiêu đề Từ bi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho lực lượng hành pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu. Năm 2017, con trai tôi bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đến năm 2019 thì được thả. Trong khoảng thời gian 1 năm 9 tháng, tôi và các đồng tu ở địa phương đã phối hợp với nhau như một chỉnh thể, cùng nhau đề cao trong nỗ lực giải cứu con trai tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhân cơ hội này để cứu những chúng sinh có liên quan đến trường hợp của con trai tôi. Tôi năm nay 73 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong hơn 2 thập kỷ, tôi đã trải qua nhiều thử thách và khổ nạn không ngừng nghỉ. Nếu không có sự bảo vệ của sư tôn và sự gia trì của Đại Pháp, thật khó có thể tưởng tượng tôi đã ra sao trong 2 thập kỷ qua. Cả nhà tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Đại Pháp, gia đình tôi vẫn luôn là mục tiêu bức hại. Cha mẹ tôi đều qua đời sau một thời gian không ngừng bị sách nhiễu và đe dọa. Còn tôi thì bị sa thải trái phép khỏi một cơ quan hành chính công và 2 lần bị đưa vào trại lao động. Chồng tôi bị giám sát nhiều năm và bị tạm giam 7 tháng. Con trai tôi bị kết án 11 năm tù chỉ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Con dâu của tôi thì sống trong sợ hãi và cô đơn với các con của nó hàng năm trời. Dưới áp lực đó mà nó đành phải ly hôn với con trai tôi. Trong vòng 20 năm qua, gia đình tôi đã ly tán chỉ vì Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy vậy, dù trong bất kỳ tình huống nào, tôi cũng không từ bỏ đức tin của mình. 1. Vượt lên từ khổ nạn. Con trai tôi sống sót sau 9 năm giam cầm và trở về nhà cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng trên thân vào cuối năm 2012. Trước khi cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường, thì tai ương nối tiếp tai ương giáng xuống gia đình đau khổ của chúng tôi. Chồng tôi, dưới áp lực to lớn của cuộc đàn áp, đã đột ngột qua đời vào năm 2017, sau 5 năm bị liệt. 5 ngày sau khi chồng tôi mất, trong lúc chúng tôi còn chưa kịp nguôi ngoai, thì 7 công an mặc thường phục đã đột nhập vào nhà tôi. 2 người trong họ đã đưa con trai tôi đi mà không giải thích lời nào. Điều này xảy ra quá bất ngờ. Tôi rơi vào trạng thái trống rỗng trong tâm, tim đập thình thịch và hai tay run rẩy. Sau đó, một ý niệm bỗng nảy sinh trong đầu. Mình là đệ tử Đại Pháp, mình không thể ngã gục, mình phải đứng lên. Lúc đó, 5 công an còn lại đi vào phòng con trai tôi. Không chút suy nghĩ, tôi đi theo họ hỏi. Các anh đang làm gì vậy? Tại sao các anh bắt con trai tôi? Tại sao các anh không cho tôi xem lệnh bắt? Một người trong họ nói, chúng tôi bắt con trai bà vì anh ta đã viết thư cho lãnh đạo chính quyền trung ương. Tôi hỏi, không lẽ viết thư là phạm pháp? Tôi liền giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp. Công an không lục tung ngôi nhà, họ chỉ tịch thu máy tính để bàn và máy tính sách tay, nhưng họ không cho tôi xem lệnh bắt và giấy khám nhà, hay đưa ra danh sách đồ vật bị tịch thu theo quy định luật pháp. Sau đó, tôi vội vã đạp xe đạp lên chính quyền quận. Các học viên địa phương đang đợi tôi ở đó. Sau khi tôi giải thích tình hình, chúng tôi đã vào phòng công an và yêu cầu trả tự do cho con trai tôi, nhưng trực ban không cho chúng tôi vào trong. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đến nhà của đội trưởng đội an ninh nội địa, nhưng không ai mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi rời đi lúc 10 giờ đêm. 5 giờ sáng hôm sau, tôi lại đến nhà vị đội trưởng đó. Ông ấy mở cửa cho tôi vào, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi nhấn mạnh vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là quyền của công dân. Tôi cũng giải thích tình hình hiện tại cho ông ấy. Tôi nói ông ấy đã thay đổi rất nhiều và nhiều học viên địa phương đều có ấn tượng tốt về ông. và ông không nên tham gia vào việc bắt con trai tôi. Ông ấy trả lời, nếu không bắt con trai bà, thì tôi không thể ngồi ở vị trí này. Tôi nói, bức hại pháp luân đại pháp chẳng qua là một cuộc vận động chính trị, không sớm thì muộn, nó cũng phải chấm dứt. Vậy sau đó, ông sẽ làm gì? Ông muốn có tương lai hay ông muốn vị trí này? Ông ấy nhỏ nhẹ trả lời, tôi muốn có tương lai. Sau đó ông tiếp tục, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Khi tôi rời đi, ông ấy đã gọi người đưa tôi về nhà. Sau đó, tôi đã chia sẻ với một số phụ đạo viên về chuyến đi của tôi đến nhà vị đội trưởng. Họ rất vui khi biết có tiến triển này. Sau đó, chúng tôi cùng bàn cách giải cứu con trai tôi. Chúng tôi đều đồng ý nỗ lực giải cứu học viên, chính là quá trình cứu chúng sinh trong lực lượng hành pháp. Chúng tôi muốn biến số sự này thành hảo sự. Chúng tôi lập một nhóm giải cứu nhỏ và quyết định công khai việc vị đội trưởng an ninh nội địa có tham gia bắt giữ ở giai đoạn này. 2. Sai lầm và bài học. Sau khi từ biệt các đồng tu, tôi đã đến trại tạm giam huyện. Tôi được biết, viện cảnh sát đã phê chuẩn lệnh bắt con trai tôi. Người ở trại tạm giam bảo tôi, vụ này lớn đấy, chính quyền tỉnh cũng tham gia vào, khó mà xoay chuyển được, con trai bà sẽ bị kết án nặng đấy. Vài ngày sau, tôi được biết không chỉ con trai tôi bị kết án nặng mà tài sản của gia đình tôi cũng bị tịch thu. Một nguồn tin nội bộ của phòng cảnh sát cho chúng tôi biết một số chuyên viên mạng trên thành phố đã được lệnh đến thu thập chứng cứ. Các đồng tu, mỗi người một ý kiến, nhiều người tin đội trưởng đội an ninh nội địa gạt chúng tôi. Họ nói phải phơi bày hành động của ông ấy. Nếu không thực hiện kịp thời thì chính là dung túng kẻ phạm tội và để ông ta tiếp tục phạm lỗi. Hầu hết các đồng tu đều thống nhất rằng chúng tôi nên nộp đơn kiện vị đội trưởng kia và nếu thành công, con trai tôi sẽ được thả. Thời điểm đó, cũng có nhiều bài chia sẻ trải nghiệm trên Minh Huệ Net về việc nộp đơn kiện. Một số đồng tu đã dùng cách thức phơi bày hành vi bức hại của cán bộ hành pháp để giúp họ biết chân tướng pháp luân đại pháp và ngăn họ không tiếp tục bức hại học viên. Tuy nhiên, khi đọc các bài chia sẻ này, tôi lại không chú ý đến tâm thái của người học viên trong quá trình làm đơn kiện. Tôi không thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc này hay dựa trên pháp. Tôi chỉ nhanh chóng viết đơn khiếu nại và gửi đến viện kiểm sát huyện. Viện trưởng viện kiểm sát đã nhận đơn của tôi và đọc lá đơn. Ông ấy nói, nếu đây là sự thật thì chúng tôi cần điều tra. Hãy đợi đến khi việc này kết thúc. Vừa thấy việc này khả thi, tôi đã tiếp cận viện phó viện kiểm sát, là người phụ trách vụ việc này. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy về pháp luân đại pháp. Tôi vừa đề cập đến việc nộp đơn kiện, ông ấy liền tránh mặt tôi. Sau nhiều lần cố gắng tiếp cận không được, tôi lại đi gặp viện trưởng. Tuy nhiên, ông ấy cũng đã thay đổi thái độ. Điều này khiến tôi bực và nói, nếu ông không tiếp nhận vụ việc này thì tôi sẽ kiện cả ông. Ông ấy giận điên lên khi nghe tôi nói vậy. Ông ấy nói, bà muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Ngoài ra, vị đội trưởng đội an ninh nội địa cũng viết chuyện tôi đang kiện ông ấy. Một hôm, ông ấy gặp tôi và quát ầm lên. Tốt thôi, bà kiện tôi thì cứ kiện đi, từ giờ chúng ta là kẻ thù, không còn gì để nói nữa. Kể từ đó tôi không được bước chân vào phòng công an hay viện kiểm sát nữa. Việc giảng chân tướng cho họ cũng gặp nhiều trở ngại. Trong lúc thất vọng, tôi hướng nội và nhận ra nhiều chất trước, bao gồm tâm ích kỷ. Tâm ích kỷ của tôi ẩn giấu bên trong việc kiện người khác để con trai tôi được tự do. Điều này không phù hợp với tiêu chuẩn của một học viên. Thật ra, ý nghĩa này thật ngây thơ và ngốc nghếch. Tâm tranh đấu của tôi lẫn với oán hận đã đẩy người khác sang phía đối diện. Tôi cũng tìm thấy tâm thiếu kiên nhẫn và chấp trước vào kết quả mong muốn. Tôi còn có cảm giác bực bội khi thấy người khác cư xử không đúng mực. Vậy lòng từ bi của một học viên ở đâu? Trên thực tế, các bài viết tôi đọc trên Minh Huệ Net đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quá trình đi kiện phải được tiến hành bằng tâm thuần tịnh và từ bi. Chỉ khi đó, nó mới có hiệu quả tốt. Nhưng từ bi không phải dễ mà làm được. Đó là một biểu hiện của trạng thái tu luyện. Sau đó, tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu và một số người đã đồng ý với tôi. Một bài học nữa là, lần đầu khi tôi đến viện kiểm sát, tôi đã gặp viện phó trưởng trong phòng bảo vệ. Tôi nói với ông ấy về pháp luân đại pháp và ông đã lắng nghe. Tôi nhờ ông giúp tôi chuyển một số tài liệu pháp luân đại pháp cho người đứng đầu viện kiểm sát. Ông ấy vui khi giúp tôi. Mỗi lần tôi đến đó, ông ấy đều chào đón tôi và giúp tôi gửi tài liệu về pháp luân đại pháp. Sau khi chuyển một bộ tài liệu giúp tôi, ông ấy lại từ chối nói chuyện với tôi. Tiêu đề ban đầu của bài viết trong tài liệu này là Diễn giải của Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao không phải là luật pháp. Nhưng sau đó, chúng tôi đã đổi thành Thực thi theo diễn giải của Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao là phạm pháp. Tôi nhận ra đệ tử đại pháp chọn từ ngữ thế nào là rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cứu độ chúng sinh. Cần phải coi trọng và cân nhắc thấu đáo. Diễn giải của Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao là tôn chỉ của họ. Họ có thể cân nhắc nếu bạn nói diễn giải đó không phải là luật, nhưng họ không thể chấp nhận việc thực thi diễn giải đó là tội ác. Chúng tôi nói như vậy tức là nói họ là tội phạm. Chúng tôi cần cho họ thời gian để thay đổi cách nghĩ. 3. Dụng tâm cứu người. Những bài học này khiến tôi nhận ra quá trình giải cứu con trai tôi không chỉ là quá trình cứu độ chúng sinh, mà còn là quá trình loại bỏ chấp trước và đề cao tầng thứ tu luyện. Khi cứu chúng sinh, chúng ta dụng tâm thuần khiết, phải tu nhẫn và từ bi mà làm. Tôi rất ấn tượng với quá trình cứu một công tố viên của một đồng tu. Vị đồng tu này biết người công tố viên và muốn nói với ông ấy về pháp luân đại pháp. Tuy nhiên, công tố viên đã không trả lời các cuộc điện thoại và lờ đi tin nhắn của cô ấy. Sau đó, học viên này còn định mặc kệ công tố viên. Nhưng một ý niệm khác lại bảo cô ấy phải cứu anh ấy. Công tố viên lờ đi các cuộc gọi và tin nhắn của cô, cho thấy những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về pháp luân đại pháp đã đầu độc anh ấy. Anh ấy đã bị hủy cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu cô không giúp anh ấy hiểu được chân tướng. Do vậy, cô ấy đã viết một lá thư dài bằng một tâm thuần khiết. Bức thư kể về việc cô đối xử tốt với nhà chồng như thế nào khi gặp bất công. Cô đã chịu những điều mà người khác không thể chịu đựng được. Bố chồng cô vô cớ mắng chửi, nhưng cô chỉ đáp lại bằng nụ cười thay vì phản ứng lại. Chồng cô qua đời trong một tai nạn xe hơi, để lại hai đứa con trai nhỏ khi cô ở tuổi 30. Bên nhà chồng tin rằng cô sẽ tái hôn và rời khỏi nhà. Cho dù cô ấy cư xử tốt như thế nào, họ đều sợ cô sẽ lấy tiền của họ. Chẳng hạn, lúc đầu, hai vợ chồng cô xây một ngôi nhà 5 phòng ở quê, sau đó lại chuyển đến một thị trấn. Có người đã trả họ 100.000 nhân dân tệ cho ngôi nhà ở quê, nhưng họ không bán. Sau khi chồng cô qua đời, bố chồng cô đã bán nó với giá 80.000 nhân dân tệ, mà không nói cho cô biết. Hàng xóm đã rất bất bình thay cho cô. Nhưng cô nói rằng ông ấy là người bề trên nên hãy bỏ qua. Đây là một tình huống nữa trong bức thư của cô ấy. Căn hộ của họ trong thị trấn do hai vợ chồng cô mua từ khi còn trẻ. Thế nhưng sau khi chồng cô qua đời, cha chồng khăng khăng đòi đứng tên trong giấy tờ nhà, chứ không để cô hay con trai cả của cô đứng tên. Học viên này cũng chấp nhận. Cô biết họ sợ cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Cô nói với họ nhiều lần rằng cô sẽ không đi đâu cả, cô sẽ chăm sóc họ và nuôi dạy các con. Con trai lớn của cô trở thành cảnh sát sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát và đã kết hôn. Con trai thứ hai học đại học. Cuối cùng, nhà chồng cũng bắt đầu tin tưởng cô và không còn thấy cô là người ngoài nữa. Hãy hình dung điều gì xảy ra nếu cô ấy không phải là người tu luyện luôn giữ mình ở tiêu chuẩn cao. Người học viên mang thư đến nhà công tố viên khi anh ta đang dùng bữa với gia đình. Người học viên nói, Anh ạ, tôi đã viết thư cho anh, xin hãy xem nó. Công tố viên không nhận thư, còn vợ anh bối rối nói, Cô ấy thật tốt bụng khi mang thư đến tận nhà chúng ta, vậy mà anh vẫn không trân trọng. Em à, hãy đưa nó cho chị sẽ đọc nó. Vợ của công tố viên đã nhận thư. Người học viên nghĩ cô ấy cần cho họ thời gian để hiểu pháp luân đại pháp. Rồi cơ hội cuối cùng cũng đến. Tòa án huyện tổ chức một cuộc họp về vụ việc của một học viên năm 2018. Công tố viên đã nhận ra những sai sót. Đầu tiên, luật sư biện hộ chỉ ra rằng cách xử lý vụ việc của điều tra viên là trái luật. Nghĩa là học viên bị bắt trước, sau đó rất lâu, công tố viên mới được yêu cầu ký lệnh bắt. Thứ hai, điều tra viên lấy bằng chứng bằng cách suối bẩy, đó là bất hợp pháp. Công tố viên đã chỉ ra những vấn đề lớn này. Sau đó có thông tin rằng công tố viên nói không muốn trở thành con dê thế tội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc sau này. Vợ anh đã nói với nhiều người, ai biết tương lai sẽ xảy ra điều gì. Đồng Tu thấy cơ hội này, bèn quay lại nhà công tố viên lần nữa. Cô ấy đã giúp họ thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh niên của nó. Công tố viên cũng chuyển việc, sự vất vả của cô ấy đã được đền đáp, và công tố viên cuối cùng đã được cứu.
4. Cánh cửa bưu điện luôn rộng mở. Chính quyền Trung Quốc cũng như các cơ quan hành pháp đều sợ người dân, họ không mở cửa cho công chúng. Nếu muốn tiếp cận họ, bạn phải gửi thư cho họ. Trong năm qua, tôi đã gửi hơn 1.000 lá thư cho họ. Lúc đầu, tôi gửi thư đảm bảo để chắc chắn họ nhận được thư, rồi bưu điện sợ việc này sẽ gây rắc rối cho họ, nên họ muốn mở thư để kiểm tra nội dung bên trong. Họ cũng đòi xem chứng minh nhân dân và chữ ký của tôi. Nó đã trở thành một thủ tục phức tạp. Tôi phải giảng chân tướng cho họ. Tôi nói nội dung trong những bức thư của tôi là thảm kịch của gia đình tôi. Chúng tôi là những học viên Pháp Luân Đại Pháp và chỉ muốn trở thành người tốt khi sống theo nguyên lý của pháp môn tu luyện của chúng tôi. Nhưng gia đình chúng tôi đã bị ly tán vì cuộc bức hại. Con trai tôi bị kết án 11 năm tù và suýt chết trong tù. Nó về nhà thì viết thư cho một lãnh đạo trong chính quyền trung ương để yêu cầu khôi phục công việc của nó. Hiện, nó lại sắp bị đưa ra tòa. Chúng tôi bị oan. Họ thật quá vô lý. Ai cũng bày tỏ đồng cảm, nói rằng liệu họ có đọc thư của bà không? Tôi nói, có chứ. Một hôm trời mưa, tôi mang mười mấy lá thư ra bưu điện gửi. Trước khi vào bưu điện, tôi muốn kiểm tra xem tôi có thư gửi cho bí thư đảng ủy của huyện không. Lúc rời khỏi nhà, tôi vội nên chưa kiểm tra cẩn thận. Tôi lấy những lá thư ra khỏi túi và làm mấy lá thư rơi xuống đất, làm chúng bị ướt. Vào đến bưu điện, tôi nói với bưu tá, một thanh niên rằng tôi muốn mua 4 phong bì lớn. Chàng trai mở ngăn kéo, lấy phong bì ra, đưa chúng cho tôi. Tôi mở phong bì ướt ra và bỏ thư vào trong phong bì mới. Khi tôi cho lá thư thứ hai vào phong bì mới, tôi phát hiện có gì đó ở bên trong phong bì. Có bao nhiêu tem có giá trị 4 nhân dân tệ một cái. Tôi vội nói, con trai, trong phong bì này có nhiều tem thế, để bác trả lại cho con, nếu không con lại bị mất tiền. Một số bưu tá đã nghe thấy, người phụ trách cũng ở đó. Họ cảm ơn tôi. Tôi nói, không cần phải cảm ơn tôi, bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào cũng làm như vậy. Sau đó, bất cứ khi nào tôi đến bưu điện gửi thư, họ không còn yêu cầu kiểm tra chứng minh nhân dân của tôi nữa. Họ cười chào tôi nói, bác gửi thư đảm bảo, hay hạng nhất, cháu xử lý luôn cho. Cánh cửa bưu điện luôn rộng mở với tôi. 5. Vụ việc của con trai tôi. Khi hồ sơ của con trai tôi đến tòa án, cũng có nhiều bài học được rút ra, nhưng tôi biết cách xử lý mọi thứ. Bất kể tôi liên hệ trực tiếp với thẩm phán hay qua thư, tôi đều cố gắng sử dụng các tiêu chuẩn của đại pháp để đo lường những gì tôi nói. Tôi nói chuyện lịch sự và khiêm tốn. Từng chữ, từng câu trong thư của tôi đều được cân nhắc kỹ. Tôi đã sửa đi sửa lại một lá thư. Trong tâm nghĩ, bên kia có tiếp thu được câu này không? Tôi đã thực sự nghĩ cho họ chưa? Bức thư này có giúp họ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi cố gắng viết những lá thư khởi tác dụng như nói chuyện trực tiếp với họ. Khi chúng ta làm tốt việc này, bên kia sẽ khởi thiện niệm, có thể được thấy qua cả việc nhỏ. Có lần, thẩm phán phụ trách vụ việc của con trai tôi gọi tôi để trao đổi một số vấn đề. Anh ta bảo tôi đợi ở cửa. Sau khi anh ấy ra ngoài, anh ấy kéo tôi lại một góc, nói, khu vực này không bị giám sát, chúng ta có thể nói chuyện ở đây. Rồi anh ấy nói tiếp, tôi đã đọc thư của bà và đã gặp con trai của bà là người tốt, đừng lo. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tôi cảm ơn và khuyến khích anh ấy. Tôi chúc anh ấy và gia đình một tương lai tốt đẹp. 6. Thẩm phán chủ tọa bị ốm trước phiên xử. Tôi nhận được thông báo từ tòa án rằng con trai tôi sẽ được đưa ra xét xử vào một ngày trong năm 2018. Vì vậy, tôi cùng một học viên đã hẹn gặp thẩm phán. Tại buổi họp, thẩm phán hỏi tôi có gì muốn nói với anh ấy. Tôi nói, chúng ta quen nhau đã lâu và tôi đã viết rất nhiều thư cho anh. Anh biết tôi lo lắng về điều gì. Thực ra, mối quan ngại lớn nhất của tôi là anh sẽ bị truy tố trách nhiệm nếu anh không làm đúng. Dù kết quả có ra sao, tôi hy vọng anh sẽ cẩn trọng, cân nhắc có nên ký vào phán quyết hay không. Anh ấy liền nói, tôi mà không ký thì ai ký? Tôi phải ký. Sau đó, anh ấy hỏi người học viên đi cùng tôi nghĩ gì. Bà ấy nói, chính sách hiện nay quy định thẩm phán sẽ phải chịu trách nhiệm suốt đời về những quyết định của mình. Tôi cũng lo anh sẽ bị truy tố trách nhiệm. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là phong trào chính trị. Anh sẽ làm gì sau khi cuộc bức hại kết thúc? Sau mỗi cuộc vận động của Cộng sản, chính quyền luôn tìm ra con dê thế tội. Hơn nữa, dù đã trải qua mấy thập kỷ rồi, nhưng Đức Quốc xã vẫn bị truy lùng trên phạm vi toàn cầu. Chắc anh cũng nhớ tại vụ xét xử Nuremberg, một thẩm phán thời Đức Quốc xã đã nói trong một phiên xử. Dù anh ta không phải là phát xít, nhưng anh ta còn ác hơn cả Đức Quốc xã. Vì anh ta biết họ đang làm gì, anh ta đã chọn giúp cái ác. Thẩm phán nhìn rất nghiêm túc, anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói, hôm nay thế thôi, cảm ơn hai vị. Đêm đó, vừa về đến nhà, điện thoại của tôi liền reo, đó là cuộc gọi từ tòa án huyện. Họ bảo tôi rằng thẩm phán chủ tọa bị ốm và họ sẽ báo lại thời gian xét xử cho tôi sau. Tôi biết thẩm phán đã chịu quá nhiều áp lực và thần nhìn thấy anh ta là người tốt, nên thần không muốn anh ta phải chịu tội. Đó là lý do vì sao anh ta bị ốm và anh ta không phải chịu trách nhiệm về kết quả của phiên xử. Sau này, tôi mới biết tòa án chuẩn bị mở cuộc họp trước phiên xử. Vì vậy, tôi đã hẹn gặp phó thẩm phán phụ trách vụ án. Tôi nói với anh ấy, tôi biết anh là người tốt, anh đã trì hoãn vụ việc này rất lâu. Tôi biết anh không muốn làm điều này, nhưng tôi cũng lo cho anh. Bây giờ, họ có cơ chế chịu trách nhiệm suốt đời để xử lý các vụ án. Tôi lo anh sẽ bị truy tố trách nhiệm. Anh ấy nói, bà cứ yên tâm rằng tôi sẽ xử lý vụ việc không thiên vị. Tôi chúc anh ấy hạnh phúc và bình an rồi rời đi. Khi quay lại, tôi vẫn thấy anh ấy vẫn đứng đó dõi theo. 7. Cuộc họp trước phiên xử. Tòa án huyện tổ chức một cuộc họp trước phiên xử vào năm 2018 với sự tham dự của tất cả các bên, tòa án, công tố viên và luật sư biện hộ. Tôi tham dự cuộc họp với tư cách người nhà biện hộ cho bị cáo. Trước khi công tố viên đến, chủ tọa đã sắp xếp một cuộc họp cho luật sư của chúng tôi và một học viên. Rõ ràng là thẩm phán đã cố gắng giúp chúng tôi. Cuộc họp bắt đầu bằng việc xác định nội dung họp. Sau đó, chủ tọa hỏi con trai tôi, học viên sắp bị đưa ra xét xử xem điều tra viên đã thẩm vấn con trai tôi chưa. Họ có tra tấn để ép con trai tôi nhận tội không? Và điều tra viên có tìm cách dụ dỗ con trai tôi không? Với hai câu hỏi đầu tiên thì câu trả lời là không. Như một học viên khác nói rằng họ đang gài bẫy con trai tôi. Con trai tôi nói, họ nói nếu tôi thừa nhận những gì tôi làm thì tôi sẽ không bị tuyên án. Luật sư bào chữa nói, đây là một kiểu nói dối điển hình. Sau đó, luật sư cũng chỉ ra việc cảnh sát đã bắt học viên trước rồi mới yêu cầu anh ký vào biên bản, và điều đó là phạm luật. Cuộc họp đã kết thúc, thẩm phán chủ tọa tiễn tôi ra khỏi tòa nhà và nói, tôi đã cố gắng hết sức để giúp bà, tôi cảm ơn anh ấy. Sau cuộc họp ấy, chúng tôi đã treo rất nhiều áp phích ở những nơi công cộng và viết thư cho bí thư đảng ủy của huyện, viên chức hành chính địa phương, ủy ban chính trị và pháp luật, ủy ban kỷ luật, công an và các phòng ban liên quan. Hơn 100 lá thư đã được gửi đi. Trong thư nói về việc cán bộ hành pháp đã vi phạm pháp luật ngay từ đầu, chúng tôi nghe nói các áp phích và thư đã có ảnh hưởng lớn đến công chúng. 8. Giảng chân tướng cho trưởng phòng 610. Năm 2017, tôi đã cố gắng nhiều lần để nói chuyện với trưởng phòng 610 huyện, là người đã ra lệnh bắt con trai tôi. Ông ấy là người có phục vụ lâu nhất ở phòng 610 của huyện, từ năm 2007 đến năm 2017. Lần đầu tiên tôi thấy ông ấy trong văn phòng là khi ông ấy đang ác nhất. Thấy tôi, ông ấy hỏi tôi đang làm gì trong văn phòng của ông ấy. Sau đó, ông ấy bật một số ứng dụng trên điện thoại di động của mình và tôi bảo ông ấy không cần ghi âm cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ông ấy xấu hổ và bị tôi nhìn thấy ý định. Ông đã tắt ứng dụng. Tôi nói, đội an ninh quốc gia nói rằng ông đã ra lệnh bắt giữ con trai tôi. Đừng giả vờ rằng ông không biết tôi đang làm gì ở đây. Ông ấy thừa nhận rằng ông ấy đã hành động như vậy vì con trai tôi đã viết thư. Tôi hỏi ông ấy, tự do ngôn luận chẳng phải được quy định trong hiến pháp sao? Viết thư là phá hoại luật nào? Ông ấy phản ứng như thể tôi đang chống lại đảng. Tôi trả lời, chính quyền đã bắt giữ hơn 400 quan chức cấp cao. Họ thậm chí còn bắt cả Chu Vĩnh Khang, tổng tư lệnh của các ông đó. Ông có cao hơn viên chức của họ không? Ông không cần suy nghĩ về tương lai của mình sao? Những gì tôi nói khiến ông ấy bị sốc, và ông không còn gì để nói. Tôi cảm thấy những lời nói đó hơi nặng, nên liền nhẹ giọng của mình. Chúng ta đã là hàng xóm bao năm nay, tôi quan tâm đến ông. Mỗi người dính líu vào cuộc bức hại đều đang tìm kiếm lối thoát. Ông nên nghĩ về nó. Sau mỗi cuộc vận động chính trị, đảng luôn có con dê thế tội. Khi tôi ra về, ông ấy tiễn tôi ra ngoài và cảnh báo tôi phải cẩn thận. Trên đường về nhà, tôi tự nhủ, giọng điệu của tôi hôm nay quá hà khắc, không có đủ từ bi. Tôi tiếp tục từ bi nói chuyện với ông ấy mấy lần sau đó. Dần dần, ông ấy đã thay đổi. Ông ấy hứa sẽ nói chuyện với thẩm phán về trường hợp của con trai tôi. Tôi nghe nói, ông ấy đã nghỉ việc và phòng 610 huyện có một trưởng phòng mới vào tháng 1 năm 2018. Tôi đã nói chuyện với trưởng phòng mới trong 2 giờ đồng hồ. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp, tại sao Giang Trạch Dân, cựu bí thư đảng phát động cuộc đàn áp. Đại Pháp đã được truyền rộng như thế nào trên thế giới, vân vân. Cuối cùng, ông ấy nói, giờ thì tôi đã hiểu Đại Pháp rất tốt và mọi người như bà đều là những người tốt. Nói cho tôi biết, bà muốn tôi làm gì? Tôi nói, ông là người mới, tôi không thể đòi hỏi quá nhiều. Tại sao ông không dành một chút thời gian cho trường hợp của con trai tôi? Ông nói, được rồi, tôi biết phải làm gì. Tôi đến văn phòng của ông thêm vài lần nữa. Ông rất vui khi gặp tôi. Tôi đã đưa ông một số tài liệu giảng chân tướng và ông đã nhận nó. Ông ấy thậm chí còn cùng vài cấp dưới đến nhà tôi. Lần cuối cùng tôi đến văn phòng của ông ấy nói, tôi đã làm những gì có thể. Tôi cũng đã nói chuyện với các quan chức phụ trách vụ án này. Tôi nói với họ rằng gia đình bà nghèo và yêu cầu họ dễ dãi với con trai bà trong phạm vi có thể. 9. Đóng vai trò chủ đạo ở tòa án. Vì lý do nào đó, tòa án không có phiên xử sau cuộc họp ấy. Tôi tiếp tục viết thư và gọi cho họ. Cuối cùng, họ đã ấn định được ngày xét xử, nhưng luật sư của chúng tôi lại gặp rắc rối. Anh ấy nói với tôi rằng Cục Tư pháp Bắc Kinh đã tham gia vào vụ này, luôn tìm cách ngăn anh ấy lên tiếng cho Pháp Luân Công. Anh đề nghị tôi tìm thêm một luật sư nữa. Nếu anh ấy không thể trình bày trước tòa, thì luật sư đó có thể lên tiếng. Các đồng tu cũng có ý kiến khác nhau về vấn đề này. Một số cho rằng chúng tôi nên làm theo đề nghị của luật sư. Những người khác tin rằng, ngay cả khi chúng tôi thuê một luật sư mới, thì những người mới cũng có thể bị Cục Tư pháp can nhiễu. Họ bảo tôi đưa ra quyết định. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong tâm tôi quyết định, tôi là một đệ tử Đại Pháp. Sư phụ yêu cầu chúng tôi đóng vai trò chủ đạo trong việc cứu người. Tôi phải lên tiếng trước tòa. Nếu luật sư không thể nói, thì tôi sẽ nói. Tôi nói với luật sư quyết định của tôi. Anh ấy nổi đóa lên, bảo tôi tìm luật sư khác mà thay anh ấy. Tôi không có lựa chọn nào khác nên phải thuê luật sư khác. Nhưng 2 ngày trước phiên xử, luật sư kia bảo tôi rằng người của Hiệp hội Bắc Kinh đã đến nhà anh ấy 2 lần và đe dọa anh không được tham gia vào các vụ việc về Pháp Luân Công. Nếu không, anh ấy sẽ bị thu hồi giấy phép. Anh ấy nhờ tôi thuê lại luật sư lúc đầu. Tôi đã cố gắng gọi cho vị luật sư mới một lần, nhưng anh ấy không nghe máy. Một ngày trước phiên xử, thẩm phán chủ tọa đã đề nghị tôi gặp ông ấy tại phòng làm việc của ông ấy. Ông ấy lo ngại tôi không tìm được luật sư. Ông ấy hỏi tôi, chúng ta vẫn tiến hành chứ? Tôi nói có. Ông ấy hỏi, bà có thể bào chữa cho con trai mình không? Tôi quả quyết với ông ấy, không chút do dự. Điều này khiến ông rất cảm động và nói, để bảo vệ cho quyền lợi của bà, hãy để tôi tìm một luật sư khác cho bà. Tôi khước từ và cảm ơn ông ấy. Tôi tin rằng mọi sự thay đổi này là khảo nghiệm cho tôi. tôi có đủ can đảm để nói tại phiên tòa hay không. Đêm trước phiên tòa, khi nhẩm lại bài bào chữa mà tôi viết, tôi rất bình tĩnh. Vào ngày xét xử, luật sư đầu tiên gọi cho tôi lúc 5 giờ sáng, vì anh đã quyết định nhận vụ án, và đề nghị tôi gặp anh ấy lúc 6 giờ sáng tại trại tạm giam. Anh ấy đã dành 5 tiếng ở trại tạm giam và nhận được một chồng tài liệu chất ngất cần được sao chụp. Chúng tôi tìm thấy cái máy photocopy Xerox và chỉ có khoảng 2 giờ để hoàn thành việc sao chụp trước phiên xử. Dự kiến là 2 giờ chiều. Chúng tôi thậm chí không có thời gian ăn trưa nữa. Luật sư vừa photo, vừa đọc tài liệu. Chúng tôi đã hoàn thành lúc 1 giờ chiều. Anh ấy cũng không có thời gian viết bài bào chữa. Tôi tự nhủ, cứ tùy kỳ tự nhiên, tôi chỉ cần làm tốt những gì tôi nên làm thôi. Tại phiên tòa, tôi nhận ra công tố viên và cảnh sát đã bố trí câu hỏi và câu trả lời từ trước. Rõ ràng là cảnh sát và nhân chứng đã được chuẩn bị sẵn câu trả lời. Thêm nữa, câu trả lời của họ là nhắm vào thư ngỏ và áp phích của các học viên. Điều này cho thấy việc thực thi pháp luật vi phạm pháp luật như thế nào khi giải quyết các trường hợp của các học viên Pháp Luân Công. Tại tòa, họ ngụy tạo đủ điều dối trá. Tuy nhiên, luật sư của chúng tôi đã đưa ra bằng chứng xác đáng cho thấy công tố viên và cảnh sát liên quan đến vụ án này đã vi phạm luật như thế nào. Điều này khiến cảnh sát không thể phủ nhận sự thật. Khi phần tranh luận bắt đầu, tôi đã đề nghị luật sư nghỉ một lát và tôi sẽ nói trước. Với trí niệm mạnh mẽ, tôi nói với mọi người trong phòng xử rằng Pháp Luân Công rất tuyệt vời và con trai tôi vô tội. Tôi yêu cầu công tố viên chỉ cho tôi điều luật làm cơ sở kiện con trai tôi. Họ không thốt nên lời. Tôi cũng chỉ ra con trai tôi viết thư cho các quan chức chính phủ là điều hoàn toàn hợp pháp. Tôi yêu cầu họ nói cho tôi biết con trai tôi vi phạm điều luật nào khi viết thư gửi các quan chức. Công tố viên lại không nói được lời nào. Cuối cùng, tôi chỉ ra rằng việc buộc tội con trai tôi liên tục vi phạm pháp luật là sai. Họ đưa ra cái cớ là con trai tôi từng bị kết án 11 năm tù, nhưng tất cả những gì nó làm là nói với mọi người Pháp Luân Công thực sự là gì. Chính bản án trước kia đã sai ngay từ đầu. Với giọng buồn rầu và nghiêm túc, tôi nói với tòa án, cảnh sát tra tấn con trai tôi như thế nào, bao gồm đấm đá, tát, đánh bằng dùi cui điện, trói và treo lên khung sắt trong tư thế hai chân, hai tay bị kéo căng về tứ phía. Làm dập hết móng chân, dội nước lạnh vào người vào mùa đông, bắt đứng thẳng suốt 3 ngày, trích điện vào tim, làm bỏng bằng thuốc lá và nhiều loại cực hình khác nữa, vân vân. Tôi hỏi, tại tòa án, các vị đều là người thực thi pháp luật, vậy các vị nói xem, đây là cảnh sát xử lý một vụ án hay là tra tấn người ta? Cuối cùng, tôi yêu cầu tòa án thả con trai tôi vô điều kiện. Bấy giờ, luật sư lên tiếng. Anh ấy có một chồng hồ sơ trước mặt và đọc từng nội dung lên. Cuối cùng, thẩm phán nói, hãy dừng ở đây, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi. Luật sư dừng lại sau khi đọc thêm một tập hồ sơ. Cả luật sư và tôi đều không bị ngắt lời khi trình bày tại tòa. Công tố viên thì không nói lời nào. Tôi được cho biết, tòa có kế hoạch mở một phiên xử nữa và thả con trai tôi bất kể phiên tòa diễn ra như thế nào. Họ đã thực hiện kế hoạch. Sau phiên tòa, con trai tôi đã được thả. Điều đáng nói là, để cứu nhiều người hơn, các học viên và tôi đã phát bài biện hộ trước tòa của tôi cho mọi người trong thị trấn. Nỗ lực một năm của chúng tôi đã không uổng phí. Hầu hết mọi người trong thị trấn giờ đã biết về Pháp Luân Công và hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng là phi pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ, tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.